Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý vị thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay thứ 6 ngày 13 tháng 1 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật một số cán bộ lãnh đạo.
Chính phủ yêu cầu đến quý 2 năm nay cả nước sẽ có 40 triệu tài khoản định danh điện tử.
Nhiều cửa khẩu ở phía Bắc sẽ duy trì hoạt động xuất nhập khẩu xuyên Tết Nguyên đán.
Brazil siết chặt an ninh tại thủ đô Brasilia. Sau đây là nội dung chi tiết.
Từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 1 tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 25. Tại kỳ họp lần này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định khiển trách Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026, cảnh cáo ông Nguyễn Khắc Hiền, nguyên Giám đốc Sở Y tế, khai trừ ra khỏi Đảng Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, nguyên Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật ông Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Đảng ủy, Văn phòng Chính phủ và Ban Thường vụ Đảng ủy, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an. Đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.
Chiều qua, Ban Nội chính Trung ương đã họp báo thông báo kết quả phiên họp thứ 23 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Tại phiên họp liên quan đến vụ án xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và một số trung tâm đăng kiểm vừa được đưa vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học cho biết, vụ án xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và một số trung tâm đăng kiểm không phải là tham nhũng vặt mà có hệ thống, có tổ chức quy mô lớn. Tính đến nay đã có tổng cộng 84 bị can đã bị bắt tạm giam về các tội nhận hối lộ, môi giới hối lộ và giả mạo trong công tác.
Chính phủ vừa có nghị quyết yêu cầu các ngành, các địa phương khẩn trương hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, kết nối giữa hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công. Mục tiêu của nghị quyết là phấn đấu đến quý 2 năm 2023, cả nước sẽ có 40 triệu tài khoản định danh điện tử phục vụ người dân.
Theo thông báo của Hải quan các cửa khẩu, nhiều cửa khẩu ở phía Bắc sẽ duy trì hoạt động xuất nhập khẩu xuyên Tết Nguyên đán từ ngày 21 tháng 1 đến ngày 27 tháng 1, tức là từ 30 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng. Các cặp cửa khẩu sẽ duy trì hoạt động trong dịp Tết này, gồm cửa khẩu quốc tế đường bộ Lào Cai, cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành, cửa khẩu cầu Bắc Luân 2, cửa khẩu Ca Long, cặp cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, tỉnh Hà Giang, cửa khẩu Thiên Bảo, Trung Quốc. Việc thông quan sẽ thực hiện theo hình thức thông quan hẹn trước, song song với các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.
Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, để chủ động phòng ngừa diễn biến xấu của dịch COVID-19, ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức triển khai 45 điểm tiêm vaccine phòng COVID-19 xuyên Tết Quý Mão 2023, nhằm mục đích bảo đảm công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 không bị gián đoạn bất cứ một ngày nào trong cả năm, ngay cả những ngày nghỉ Tết. Ngoài ra, thành phố Hồ Chí Minh cũng đang khẩn trương chuẩn bị diễn tập kích hoạt lại bệnh viện dã chiến số 13 khi tình hình dịch bệnh có diễn tiến xấu, dự kiến sẽ tập thực tế vào ngày 17 tháng 1.
Tiếp tục thông tin về việc khắc phục sự cố rò rỉ tại nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, lãnh đạo nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn cho biết, chậm nhất đến ngày 15 tháng 1 nhà máy sẽ hoàn thành việc sửa chữa bàn giao thiết bị để khởi động lại. Tuy nhiên, trong năm 2023, nhà máy sẽ tiến hành bảo dưỡng tổng thể lần đầu với tổng thời gian thực hiện theo kế hoạch là 55 ngày, bắt đầu từ ngày 25 tháng 8. Do đó, kế hoạch công suất năm 2023 của nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn đưa ra là chỉ đạt 79,6% công suất, tương ứng với khoảng 7,96 triệu tấn dầu thô sẽ được chế biến.
Từ ngày 15 tháng 1 đến ngày 6 tháng 2, tức là từ 24 tháng Chạp đến ngày 16 tháng Giêng, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh sẽ đưa vào sử dụng bãi taxi tạm có diện tích hơn 3,5 ha, góp phần giải tỏa ùn tắc giao thông, giải bài toán khan hiếm taxi trong dịp Tết Nguyên đán 2023. Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất sẽ cho các hãng taxi đang đăng ký hoạt động tại sân bay được sử dụng bãi đệm taxi này để điều tiết xe kịp thời đón khách đến sân bay Tân Sơn Nhất. Số lượng xe taxi của các hãng được phân chia theo tỷ lệ đăng ký và phù hợp với sự phân bổ năng lực của từng hãng.
Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam VEC vừa đưa ra lời xin lỗi khách hàng, người tham gia giao thông về sơ suất khi chậm thông báo rộng rãi việc điều chỉnh phương pháp tính giá theo cách làm tròn các mệnh giá trên 4 tuyến cao tốc do đơn vị này quản lý. Cụ thể, sau khi điều chỉnh thuế giá trị gia tăng từ 8% lên 10%, VEC đã điều chỉnh với mức giá làm tròn nhưng chưa kịp thời làm công tác thông báo, dẫn đến phản ứng của khách hàng trong thời gian qua. Cũng theo VEC, việc điều chỉnh giá này được áp dụng theo thông tư số 28 ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Bộ Giao thông Vận tải.
Ngày 12 tháng 1, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội có văn bản yêu cầu các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải, Cục Đăng kiểm Việt Nam và Sở Giao thông Vận tải Hà Nội chủ động bố trí hợp lý nhân lực để làm thêm thời gian kể cả ngày nghỉ nhằm đáp ứng nhu cầu kiểm định xe. Hiện trên địa bàn thành phố Hà Nội, trong số 31 trung tâm đăng kiểm thì chỉ còn 20 trung tâm đăng kiểm còn hoạt động, số còn lại đã bị cơ quan điều tra đình chỉ hoặc tạm dừng hoạt động do không bảo đảm dây chuyền kiểm định.
Từ 7 giờ sáng nay 13 tháng 1 cho đến khi có thông báo mới, quốc lộ 51 sẽ tạm ngừng thu phí theo yêu cầu của Cục Đường bộ Việt Nam. Đối với khách hàng mua vé tháng, vé quý, chủ đầu tư sẽ trả lại tiền cho khách hàng.
Ban quản lý khu di tích Thắng cảnh Chùa Hương cho biết, lễ hội Chùa Hương sẽ chính thức mở từ ngày 6 tháng Giêng đến ngày 4 tháng 3 âm lịch. Năm nay, lễ hội Chùa Hương sẽ chuyển đổi hình thức bán vé tham quan truyền thống sang mô hình vé điện tử, đồng thời hoàn thiện lắp đặt hệ thống kiểm soát vé qua mã vạch QR code thay vì kiểm soát thủ công. Dịch vụ xe điện cũng được đưa vào vận hành thử nghiệm với 3 tuyến đường quanh khu di tích.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Chính phủ Brazil quyết định tăng cường các biện pháp an ninh tại thủ đô Brasilia để phòng ngừa tái diễn các cuộc biểu tình, bạo lực và tấn công vào trụ sở các cơ quan công quyền. Thông báo trên được đưa ra sau khi cơ quan chức năng nhận được báo cáo về thông tin kích động đang lan truyền trên mạng xã hội, đặc biệt là qua ứng dụng Telegram, kêu gọi người dân biểu tình tại nhiều thành phố trên cả nước, bao gồm cả thủ đô. Cuối tuần qua, hàng nghìn người ủng hộ cựu Tổng thống Bolsonaro đã tổ chức một cuộc biểu tình lớn ở thủ đô Brasilia, sau đó đã xông vào trụ sở Quốc hội, phủ Tổng thống và Tòa án tối cao đập phá, buộc cảnh sát và lực lượng chống bạo động phải mạnh tay giải tán. Khoảng 1.500 đối tượng đã bị bắt giữ vì liên quan tới vụ tấn công.
Ngày 11 tháng 1, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng nước này đã điện đàm với người đồng cấp Ukraine Alexei Rednikov, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ngừng bắn ngay lập tức tại Ukraine. Trong cuộc điện đàm, hai bộ trưởng nhấn mạnh một thỏa thuận ngừng bắn sẽ ngăn nguy cơ thêm thương vong, đồng thời góp phần khôi phục hòa bình và ổn định trong khu vực.
Trong một diễn biến khác, cùng ngày 11 tháng 1, với 57 phiếu ủng hộ trên tổng số 62 thượng nghị sĩ có mặt, Thượng viện Cộng hòa Séc đã thông qua sửa đổi luật Lex Ukraine. Theo đó, gia hạn thời gian bảo vệ tạm thời cho người tị nạn Ukraine tại Séc thêm một năm, đến cuối tháng 3 năm 2024. Giới chức Séc cũng kỳ vọng việc gia hạn này sẽ giúp có những dữ liệu chính xác hơn về số người tị nạn Ukraine thực sự đang ở nước này. Theo Bộ trưởng Nội vụ Cộng hòa Séc, con số này hiện vào khoảng 300.000 người.
Ngày 11 tháng 1, Bộ Ngoại giao Estonia đã triệu đại sứ Nga tại nước này để yêu cầu đại sứ quán Nga tại nước này giảm số lượng nhân viên ngoại giao trước tháng 2. Trong thông báo, Bộ Ngoại giao Estonia cho biết, quốc gia vùng Baltic này đã yêu cầu Moscow giảm quy mô nhân sự xuống còn 8 nhà ngoại giao và 15 nhân viên hành chính, kỹ thuật. Hiện tại, Nga có 21 nhà ngoại giao và 23 nhân viên hành chính, kỹ thuật làm việc tại đại sứ quán ở Tallinn.
Ngày 11 tháng 1, Viện Thống kê Quốc gia Bồ Đào Nha công bố số liệu cho thấy chỉ số giá tiêu dùng của nước này năm 2022 lên tới 7,8%, cao nhất kể từ năm 1992 và tăng 6,5 điểm phần trăm so với năm 2021. Trong khi đó, Văn phòng Thống kê Séc cũng thông báo tỷ lệ lạm phát trung bình ở nước này năm 2022 là 15,1%, mức cao thứ hai trong vòng 3 thập kỷ qua. Mức lạm phát trung bình năm cao nhất ở Cộng hòa Séc là 20,8%, ghi nhận vào năm 1993.
Ngày 12 tháng 1, một trận động đất độ lớn 5,5 đã gây rung lắc tại thành phố Coquimbo của Chile. Theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, tâm chấn của trận động đất nằm ở độ sâu 56,7 km. Hiện chưa có báo cáo về những thiệt hại liên quan đến trận động đất này. Trước đó, cơ quan khảo sát địa chất châu Âu cho biết trận động đất có độ lớn 6,2.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Hôm qua, huấn luyện viên Park Hang-seo đã tham dự buổi họp báo trước trận lượt đi chung kết AFF Cup 2022 với Thái Lan. Ở giải đấu cuối cùng dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, ông tuyên bố muốn đòi lại món nợ trước người Thái và giành cúp vô địch tặng người hâm mộ. Theo lịch, trận lượt đi chung kết AFF Cup 2022 giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra vào 19:30 tối nay 13 tháng 1 tại sân Mỹ Đình.
Ở chiều ngược lại, trung vệ Krisada Kaman của đội tuyển Thái Lan đã đánh giá rất cao Tiến Linh, người đang đứng thứ hai danh sách dội bom với 5 bàn. Dù vậy, trung vệ này rất tự tin khẳng định sẽ vô hiệu hóa ngòi nổ số 1 của đội tuyển Việt Nam ở trận đấu tối nay.
Theo kết quả bốc thăm của AFC, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng C vòng loại đầu tiên môn bóng đá nữ Olympic Paris 2024 cùng với 3 đối thủ là Nepal, Palestine và Afghanistan. Đây được đánh giá là bảng đấu dễ thở đối với thầy trò Mai Đức Chung. Theo quy định thì đội nhất bảng sẽ đoạt vé tham dự vòng loại thứ hai.
Theo Sport, Liên đoàn bóng đá Brazil đã nhắm Luis Enrique là ứng cử viên tiềm năng thay thế huấn luyện viên Tite sau vòng chung kết World Cup 2022. Tuy nhiên, một số cầu thủ của Brazil lại không ủng hộ lựa chọn này. Thay vào đó, họ chọn Fernando Diniz, người được ví von là Guardiola của Brazil. Chiến lược gia 48 tuổi này hiện đang dẫn dắt Fluminense. Về phần mình, Luis Enrique đang trong tình trạng thất nghiệp sau khi chia tay đội tuyển Tây Ban Nha.
Theo truyền thông Tây Ban Nha, sau khi để Joao Felix tới Chelsea, Atletico Madrid đã đàm phán chiêu mộ Memphis Depay. Được biết, ngôi sao người Hà Lan rất quan tâm đến đề nghị này.
Theo truyền thông Anh, chủ sở hữu của Paris Saint-Germain đang cân nhắc mua Leeds United, đội bóng đang thuộc quyền sở hữu của Aria Radizani. Trước đó, giới chủ Qatar đã gặp chủ tịch của Tottenham, ông Daniel Levy, ở thủ đô London.
Ông chủ của Everton, Fahad Moshiri, khẳng định vẫn dành sự tin tưởng cho Frank Lampard. Dù đội nhà thi đấu không tốt ở mùa giải này, ông tin rằng Lampard sẽ sớm giúp Everton hồi sinh.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối của bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Tiến Tú.
Cảm ơn biên tập viên Khánh Thư. Thưa quý thính giả, trong ngày hôm nay, Bắc Bộ không mưa, trời nắng từ sớm, nền nhiệt ngày vì thế cũng tăng mạnh. Với các tỉnh thành phố ở khu vực phía Tây Bắc Bộ như Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Yên Bái, Lào Cai hay khu vực Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, trời nắng mạnh từ sớm, nền nhiệt ngày tăng lên ngưỡng từ 27 đến 28 độ. Với các tỉnh thành phố còn lại của Bắc Bộ, nhiệt độ cao từ 25 đến 27 độ. Dự báo thời tiết tạnh giáo, nắng ấm ở miền Bắc sẽ duy trì đến hết ngày 14 tháng 1. Từ ngày 15 tháng 1, khi miền Bắc chịu tác động của một đợt gió mùa đông bắc mạnh, Bắc Bộ sẽ chuyển mưa rét trở lại. Miền Trung cũng đón ngày mới trong thời tiết tạnh giáo. Lúc này ở khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Hà Tĩnh, trời còn có mây nhiều và sương mù nhẹ. Nhưng sau 9 giờ, ở 3 tỉnh phía Bắc miền Trung cũng chuyển nắng. Trong khi đó, ở các tỉnh từ Quảng Bình trở vào đến Bình Thuận, nắng đã xuất hiện từ sớm, mưa hết, nắng lên. Nhiệt độ ngày hôm nay ở Trung Bộ cũng tăng rõ. Cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh thành phố từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế sẽ đạt ngưỡng 23 đến 26 độ. Khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận cao hơn, phổ biến từ 27 đến 30 độ. Đêm qua Nam Bộ và Tây Nguyên cơ bản cũng đã hết mưa, lúc này trời cũng bắt đầu có nắng. Dự báo trạng thái nắng ráo này sẽ duy trì cả ngày. Tại Tây Nguyên, nhiệt độ trong ngày tăng đáng kể nhưng hầu khắp vẫn dưới ngưỡng 30 độ, trời mát mẻ. Còn ở Nam Bộ, nhiệt độ cao hơn, dao động từ 30 đến 33 độ.
Những thông tin về thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.